Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 22 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm.
Dự kiến sẽ có thêm 3 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội hoạt động trở lại.
Sân bay Điện Biên tạm thời đóng cửa từ ngày 15 tháng 4.
Thủ tướng Nhật Bản bất ngờ tới thăm Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 270 phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm. Ủy ban Quốc gia thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn, gồm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các bộ ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, lồng ghép phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm theo yêu cầu và mục tiêu chung.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục hơn 3.100 hồ ao đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hồ ao đầm không được san lấp đến các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan. Các tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý hồ ao đầm cần xây dựng kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ và bảo vệ hồ ao đầm không được san lấp. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm, kịp thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 22 tháng 3, miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm. Ở miền Trung, hôm nay nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ hôm nay có thể đạt ngưỡng 36 độ. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này sẽ chỉ kéo dài đến hết ngày mai, 24 tháng 3. Từ ngày 25 tháng 3, nhiệt độ sẽ giảm dần.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, dự kiến trong tuần này, Hà Nội sẽ tiếp tục có thêm khoảng 3 trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, nâng tổng số trung tâm đăng kiểm hoạt động lên con số 20. Đây là tín hiệu tích cực nhằm góp phần giảm ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm do lượng xe có nhu cầu kiểm định ở Hà Nội vẫn còn khá nhiều.
Cũng theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hôm qua đơn vị này đã tiếp tục có văn bản gửi Cục Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng về việc đề nghị bổ sung thêm lực lượng quân đội hỗ trợ kiểm định. Trước đó, Cục Xe máy đã điều động 40 kiểm định viên quân đội tham gia kiểm định xe cơ giới dân sự. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm cho rằng trong giai đoạn hiện nay vẫn cần nhiều hơn nữa các đăng kiểm viên nhằm giải tỏa ùn tắc và nhu cầu đăng kiểm của người dân.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ra quyết định đóng tạm thời sân bay Điện Biên kể từ ngày 15 tháng 4 để thực hiện thi công mở rộng sân bay này. Dự kiến dự án nâng cấp sân bay Điện Biên sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 3/2023. Sau khi hoàn thành nâng cấp, sân bay Điện Biên có thể khai thác máy bay cỡ trung như Airbus A320, A321 và tương đương.
Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, từ nay đến 24 tháng 3, đơn vị này bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển chọn hơn 12.000 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc năm 2023. Ngoài việc thi tuyển chọn 2 vòng và đáp ứng các yêu cầu của Hàn Quốc, người lao động chỉ phải nộp lệ phí là 24 đô la Mỹ cho một hồ sơ. Việc tuyển chọn vẫn bị dừng ở 8 huyện của 4 tỉnh do các địa phương này có số lao động hết thời hạn nhưng không về nước.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 21 tháng 3, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã ngay lập tức lên đường tới Ukraine để hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Thay vì về nước theo kế hoạch ban đầu, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nhật Bản đến Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Trước đó, chưa có một thủ tướng nào của Nhật Bản tới thăm một quốc gia hay vùng lãnh thổ đang có chiến sự kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc.
Ngày 21 tháng 3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này đã khôi phục hoàn toàn hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản như một phần trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ bị đóng băng lâu nay giữa hai nước. Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ, thông qua quyết định này, chính phủ Hàn Quốc đã thể hiện rõ quan điểm, chính sách liên quan đến hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự, bảo đảm việc tăng cường hợp tác về thông tin quân sự giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như trong khuôn khổ ba bên Hàn, Mỹ, Nhật.
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, từ đầu năm 2023 đến nay, hơn 530 người đã thiệt mạng tại Haiti do tình trạng bạo lực của các băng nhóm tội phạm. Trong đó, nhiều người thiệt mạng vì bị các tay súng bắn ngẫu nhiên. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực cực đoan đang lan rộng vừa kiểm soát tại Haiti. Đáng lo ngại hơn, số lượng các vụ sinh viên và giáo viên bị trúng đạn và các vụ bắt cóc phụ huynh và học sinh các trường học ở các vùng phụ cận cũng tăng, khiến nhiều trường học phải đóng cửa. Liên Hợp Quốc lo ngại một môi trường giáo dục không an toàn sẽ đẩy nhiều trẻ em thành mục tiêu tuyển mộ của các băng nhóm tội phạm.
Tổng thống Sri Lanka cho biết, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã chấp thuận yêu cầu của nước này về khoản cứu trợ trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ. Chương trình cứu trợ này sẽ cho phép Sri Lanka tiếp cận khoản viện trợ tổng thể lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. Quốc gia này đã vỡ nợ nước ngoài vào tháng 4 năm 2022 khi rơi vào thời kỳ suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập do thiếu hụt nguồn dự trữ ngoại tệ lớn. Nền kinh tế Sri Lanka đã suy giảm kỷ lục 7,8% vào năm 2022 khi nước này phải vật lộn với tình trạng thiếu ngoại hối tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập từ Anh vào năm 1948.
Trường Đại học Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Dịch tễ London, Anh vừa công bố một nghiên cứu cho thấy hạn hán kỷ lục ở Somalia đã khiến 43.000 người thiệt mạng trong năm ngoái, trong đó một nửa là trẻ em dưới 5 tuổi. Cũng theo nghiên cứu này, tỷ lệ tử vong có thể sẽ tăng trong nửa đầu năm nay. Dự báo tổng số người tử vong có thể nằm trong khoảng 18.100 đến 34.200 người. Trước đó, Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra thông báo sau năm mùa mưa liên tiếp thiếu mưa, một nửa số dân 17 triệu người của Somalia cần hỗ trợ khẩn cấp.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Bộ Du lịch Campuchia vừa công bố số liệu sơ bộ cho thấy có hơn 11.400 thành viên các đoàn thể thao tới từ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Timor-Leste sẽ tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, tức SEA Games 32, và Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12, tức ASEAN Paragame 12, sắp diễn ra tại Vương quốc Campuchia. Chỉ còn 45 ngày nữa là SEA Games 32 sẽ diễn ra, và ASEAN Paragame 12 cũng chỉ còn 74 ngày nữa sẽ khởi tranh. Nước chủ nhà Campuchia đã chốt danh sách 37 môn thi đấu ở SEA Games 32 và 13 môn thi đấu ở ASEAN Paragame 12.
Theo Foot Mercato, MU sẽ duyệt chi 50 triệu euro mua trung vệ đội trưởng của Monaco, Asen Disasi, vào mùa hè tới. MU tin tưởng Disasi là phương án dự phòng hoàn hảo cho Rafael Varane, đồng thời thay thế Harry Maguire và Victor Lindelof, những người nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford.
Giám đốc điều hành Brighton, Paul Barber, thừa nhận câu lạc bộ hiểu rõ sức hút của Mitoma sau những gì anh thể hiện ở Premier League. Cùng với Caicedo, Brighton có thể mở cửa bán Mitoma sau khi mùa giải kết thúc.
Tân huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc, Jurgen Klinsmann, xác nhận Son Heung-min sẽ tiếp tục làm đội trưởng đội bóng này. Bên cạnh đó, Klinsmann tự nhận ông là fan cuồng của Son và hứa hẹn sẽ giúp ngôi sao của Tottenham ghi nhiều bàn thắng hơn nữa.
Huấn luyện viên 75 tuổi Roy Hodgson đã đồng ý trở lại cầm quân để giải cứu câu lạc bộ cũ Crystal Palace. Bên cạnh đó, Hodgson cho biết ông luôn cảm thấy vinh dự khi các câu lạc bộ tìm đến ông để xoay chuyển tình thế.
Trong trận chung kết chiều qua, U17 Viettel dễ dàng đánh bại U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4-2 để lên ngôi vô địch. Như vậy, xuyên suốt giải đấu, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Biển đạt thành tích toàn thắng 100%.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, như đã đề cập ở đầu bản tin, hôm nay nhiều nơi ở Bắc Bộ và miền Trung sẽ xảy ra nắng nóng. Ngay lúc này, cả miền Bắc trời đã chuyển nắng, trong khi nhiệt độ ngoài trời ở Bắc Bộ đã leo lên mức 25 đến 27 độ, cao hơn cùng giờ sáng qua từ 2 đến 3 độ. Và cùng với nắng sớm và mạnh thì nhiệt độ ở miền Bắc trong ngày hôm nay sẽ tăng nhanh. Hầu hết các tỉnh của Bắc Bộ đều ở mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ, thậm chí một số khu vực của Sơn La và Hòa Bình nhiệt độ cao 37 đến 38 độ. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ cũng tăng lên mức cận nóng là 33 đến 34 độ. Tuy nhiên cảm giác nắng và nóng đầu mùa sẽ qua nhanh. Từ sau 17 giờ khi nắng tắt, nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm nhanh và hạ xuống dưới 30 độ, trời chuyển mát trở lại. Nắng mạnh cũng xuất hiện ngay từ sớm ở tất cả các tỉnh thành phố miền Trung, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên là nơi sẽ có nhiệt độ cao nhất với ngưỡng nhiệt ngày tăng lên mức 35 đến 37 độ. Riêng các điểm thuộc phía Tây như Tương Dương, Hương Khê, Đồng Hới, Đông Hà, Nam Đông, nhiệt độ cao 38 độ. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí sẽ giảm xuống dưới 50%, trời chuyển nóng khô. còn với khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ có tăng nhưng không mạnh, cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 32 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón ngày mới với thời tiết nắng mạnh từ sớm. Ngày hôm nay nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên cao từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, tại 6 tỉnh miền Đông là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh đều xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao từ 36 đến 37 độ. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ trời cận nóng từ 34 đến 35 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân xin được khép lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.